là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay mùng 4 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau:
Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Hiện tỉnh Yên Bái có trên 40.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ xuân.
Công an tỉnh xác minh răn đe 42 đối tượng đăng tải thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Phần tin quốc tế có những thông tin chính sau đây.
38 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình tại Myanmar.
Cảnh sát Trung Quốc và Nam Phi đã thực hiện nhiều vụ triệt phá các cơ sở làm giả vaccine ngừa COVID-19. Phần cuối chương trình là những thông tin thể thao hấp dẫn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 3, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá hoạt động và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Dự thảo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, dự thảo thành lập 3 tiểu ban và tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh. Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 25 đồng chí. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh. Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 20 đồng chí. 3 tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử tỉnh gồm tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế, tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Ủy ban bầu cử tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử, kiểm tra giám sát công tác bầu cử, in ấn tài liệu và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử trong toàn tỉnh. Về tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026, ngay sau khi được thành lập, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành 2 hướng dẫn về nghiệp vụ công tác bầu cử, tiến hành tập huấn nghiệp vụ 4 lần về công tác bầu cử, hướng dẫn thành lập các tổ phụ trách bầu cử trong phạm vi toàn tỉnh, xác định số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, trình độ về người ứng cử, về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh. Về nghiệp vụ công tác bầu cử, đến nay đã kịp thời phát cho cấp huyện lịch các tài liệu văn bản bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh đã có văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Yên Bái, trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi được thông qua, đã ban hành nghị quyết ấn định 15 đơn vị bầu cử để bầu 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn các tổ chức, cơ quan đơn vị được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh. Đồng thời đề nghị cơ quan tham mưu cần sắp xếp phân công các thành viên Ủy ban Bầu cử phù hợp, không chồng chéo, bổ sung thêm một số cơ quan đơn vị vào các tiểu ban để hoạt động hiệu quả hơn. Các cơ quan đơn vị địa phương được giới thiệu người ứng cử, hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử. Các thành viên của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tổ chuyên viên giúp việc và các tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
Chiều nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, các đơn vị nhà thầu về giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, bàn giao đất cho người chúng đấu giá, cũng như công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại thị xã Nghĩa Lộ trong giai đoạn 2016-2019. Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 14 dự án do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường thanh niên kéo dài do Hội đồng giải phóng mặt bằng thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Đến nay, một dự án đã hoàn thành và bàn giao, 5 dự án đã cơ bản hoàn thành, 9 dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa dự án san tạo và xây dựng cơ sở tầng quỹ đất thuộc tổ Bá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, khu 1. Dự án có tổng diện tích đất phải thu hồi là hơn 50.000 m2, thực hiện quy hoạch 191 lô đất. Các đơn vị chức năng đã bồi thường trên 49.000 m2, diện tích còn vướng mắc là 860 m2. Đoạn cuối tuyến giao cắt đường thanh niên kéo dài chưa được giải phóng mặt bằng, do đó gói thầu số 5 chưa được thi công, nên chưa thể kết nối đường bộ. Đã bàn giao cho cá nhân trúng thầu đấu giá 40 lô đất. Dự kiến đến ngày 25 tháng 3 năm 2021 sẽ bàn giao nốt 151 lô đất còn lại. Dự án san tạo và xây dựng cơ sở tầng quỹ đất thuộc bản Sa và bản Nà Làng, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ còn vướng mắc mặt bằng khoảng 1.000 m2. Qua kiểm tra thực địa cũng như làm việc với các ngành chức năng và thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục xác định giá tái định cư, đảm bảo đúng quy trình, lập phương án trình tự thổi đất của các hộ gia đình làm nhà trên đất nông nghiệp, có phương án bố trí tái định cư cho các hộ gia đình cũng như tập trung giải quyết những vướng mắc quá trình thu hồi, giải phóng mặt bằng các dự án phát triển quỹ đất còn vướng mắc về thủ tục hành chính. Sáng nay, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm 2020 và trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2020. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái có 152 hội viên, trong đó 78 hội viên thuộc các hội chuyên ngành trung ương. Năm 2020, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao với nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ra mắt tập sách ảnh Yên Bái đất và người. Năm 2020, hội thành lập mới một chi hội mới là chi hội thơ Yên Bái, kết nạp mới 3 hội viên vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, 3 hội viên được kết nạp vào các hội chuyên ngành trung ương. Tổ chức 4 cuộc triển lãm tranh ảnh nghệ thuật phục vụ các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, 3 trại sáng tác, 7 chuyến đi thực tế sáng tác.
Với trên 100.000 hội viên nông dân, hàng năm có trên 40.000 hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp của tỉnh Yên Bái, trong đó có gần 200 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh cho thu nhập trên 200 triệu đồng một năm trở lên. Năm qua, hội nông dân các cấp đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 26.000 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 1.000 tỷ đồng, quỹ hỗ trợ nông dân cho hàng trăm hội viên vay phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, các cấp hội còn đẩy mạnh liên kết 4 nhà, hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật, vật tư phân bón trả chậm cho hội viên nông dân đầu tư sản xuất. Mở trên 800 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, 60 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng ngô, phòng chống sâu bệnh, chăn nuôi lợn cho trên 40.000 lượt hội viên nông dân. Từ các nguồn vốn hỗ trợ, năm 2020 toàn tỉnh đã có trên 2.000 hộ vươn lên thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân trên địa bàn huyện Văn Yên đang tích cực đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ xuân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vụ xuân năm 2021, xã Ngòi A, huyện Văn Yên được huyện giao chỉ tiêu trồng mới 105 hectare rừng. Ngay từ những tháng đầu năm, xã đã chỉ đạo nhân dân chuẩn bị diện tích đất cũng như phân bón, cây giống. Đến thời điểm này, nhân dân trong xã đã tiến hành trồng được trên 50 hectare rừng, chủ yếu là quế, keo và bồ đề. Vụ xuân năm nay, gia đình chị Lý Thị Xuân ở thôn Trung Tâm, xã Ngòi A trồng 2 hectare rừng. Đến nay, gia đình chị đã trồng được khoảng 95% diện tích. Chị Lý Thị Xuân, thôn Trung Tâm, xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói.
Nhà tôi năm nay cấy gần 2 hát, thuận lợi tranh thủ mấy ngày mưa này. Tôi nhờ làng xóm cố gắng cấy hết trong mấy ngày mưa này. Trong tháng 1 này cố gắng sẽ cấy hết, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Còn vài trăm nữa, từ giờ đến chiều nhà tôi sẽ cấy xong hết khoảng 2 hát quế ạ.
Huyện Văn Yên hiện có trên 100 hectare đất lâm nghiệp, trong đó có 93.000 hectare rừng và độ che phủ đạt 67,4%. Năm 2020, huyện đã chỉ đạo nhân dân các xã trồng được trên 3.000 ha rừng. Năm 2021, huyện phấn đấu trồng 3.000 ha rừng. Nhờ chỉ đạo nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện như đất, phân bón và cây giống phục vụ cho trồng rừng, đến nay nhân dân các xã của huyện đã trồng được trên 1.200 ha rừng, trong đó có 1.050 ha quế, còn lại là keo, bồ đề, mỡ, chám và sấu, v.v. Ông Vũ Minh Phúc, hạt trưởng hạt kiểm lâm Văn Yên cho biết.
Ngay từ đầu năm, căn cứ vào cái chỉ tiêu cũng như cái kế hoạch của tỉnh giao thì Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo các cái ngành chức năng trong khu nông nghiệp, trong đó có lực lượng kiểm lâm, để coi như là làm tốt cái công tác tuyên truyền đối với bà con trên địa bàn, đặc biệt là đối với các xã được giao chỉ tiêu với trồng rừng năm 2021. Thì đối với hạt kiểm lâm thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm địa bàn cử các cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở để làm tốt cái công tác tham mưu cho chính quyền địa phương để chuẩn bị chú đáo. Thứ nhất là về cái nguồn cây giống đảm bảo chất lượng, cái thứ hai là về các cái diện tích đất phải đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành cái trồng rừng theo kế hoạch cũng như cái tiến độ của tỉnh và của huyện giao.
Với khí thế thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu xuân và sự đôn đốc chỉ đạo chặt chẽ sát sao của huyện, nhân dân các xã của huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành trồng 100% diện tích rừng theo kế hoạch năm 2021 để nâng độ che phủ rừng lên 67,5%.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, công an tỉnh đã và đang nỗ lực tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân đúng kế hoạch đã đề ra. Ngay từ sáng sớm, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên, rất đông người dân đã có mặt để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, thay vì phải khai báo các thông tin trong tờ khai có sẵn như làm chứng minh nhân dân trước đây. Thì người dân chỉ cần đến lăn dấu vân tay, chụp ảnh, kiểm tra thông tin cơ bản. Những nội dung còn lại về nhân thân, lai lịch, nơi cư trú đã được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. Ông Nguyễn Đức Tân, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên vui vẻ nói.
Trong cái đợt triển khai này thì tôi thấy đây là một cái rất là văn minh mà người dân được lợi, hưởng lợi rất nhiều. Thì cho cái kế hoạch mà ngành chính phủ và ngành công an tạo ra cho chúng tôi. Các đồng chí công an làm việc rất nhiệt tình, rất có trách nhiệm với dân. Người già, người yếu đau mà người đang nằm viện thì các đồng chí cho làm trước.
Cùng với đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, Công an huyện Trần Yên đã bố trí các tổ công tác lưu động đến các cơ quan doanh nghiệp, trường học và các địa bàn dân cư để thu thập xử lý hồ sơ, hướng dẫn người dân làm các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, đảm bảo các thông tin của người dân đầy đủ và chính xác. Trung tá Đinh Thị Thu Hương, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trần Yên nói:
Chúng tôi sẽ tiến hành cấp ở những địa bàn gần, địa bàn thị trấn và những địa bàn xã gần, sau đó tiến hành cấp ở những địa bàn xã xa. Thế và hiện nay thì chúng tôi đang tiến hành cấp căn cước công dân cho khối cán bộ, công nhân viên, học sinh trong các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận. Đối với các xã địa bàn xa thì chúng tôi sẽ thành lập 2 tổ cấp căn cước công dân lưu động, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện để bố trí về điều kiện cơ sở vật chất như là nơi ăn, trốn nghỉ cho cán bộ chiến sĩ.
Để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh, ngoài việc bố trí cán bộ cơ sở túc trực làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân ngay tại trụ sở Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã thành lập các tổ lưu động hỗ trợ công an các địa phương tiếp nhận và xử lý các hồ sơ của người dân, đồng thời bố trí cán bộ chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người dân các thủ tục làm căn cước công dân tại Trung tâm Hành chính Công tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh đã tiếp nhận giải quyết và hoàn thành cho 11.000 hồ sơ thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Trung tá Nguyễn Thị Sâm, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết.
Thứ nhất là sẽ cử một tổ công tác là tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh. Và thứ hai là sẽ cử một tổ công tác hỗ trợ công an cấp huyện trong việc tổ chức cấp căn cước đến tận các địa bàn dân cư của xã, phường, thị trấn. Chúng tôi sẽ tăng cường cái thời gian, có nghĩa là ngoài cái thời gian trong tuần thì làm thêm các ngày thứ bảy, chủ nhật, có thể là làm các ngày lễ hoặc buổi tối để kịp cái tiến độ và có thể là cấp được cái số lượng căn cước công dân cho người dân nhiều nhất trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tập trung cao độ cho việc thực hiện dự án cấp căn cước công dân, đảm bảo đúng tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an đã đề ra, đảm bảo người dân có căn cước công dân sớm nhất để thực hiện các giao dịch cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý về an ninh trật tự, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng điều khiển xe chạy với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách của một số thanh niên đã gây bức xúc trong người dân. Hành vi này không chỉ gây khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường bộ. Phản ánh của phóng viên chương trình.
tự ý thay đổi kết cấu xe, tháo biển kiểm soát, thậm chí tháo cả phanh gần chục chiếc xe mô tô của 8 đối tượng, vừa bị đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tạm giữ vì tham gia tụ tập thành đoàn, điều khiển xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. Điều này gây bức xúc trong dư luận. Em Đàm Minh Phương, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Cháu đi Lào Cai vừa hôm qua cháu về.
Thế là sao biết mà tụ tập với nhau?
Thì tối qua Giáp có rủ cháu gọi điện. Cháu mấy anh kia cháu quen, cháu quen có anh, một hai anh ở đây.
Cùng với thủ đoạn tương tự, một nhóm đối tượng điều khiển hơn 20 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát, điều khiển xe chạy với tốc độ 75-80 km/h. Từ quảng trường 19 tháng 8 thuộc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái theo đường Âu Cơ, ra nút giao thông IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý theo quy định. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong công tác nắm tình hình và qua công tác là điều tra tuyến, thì anh em tôi đã phát hiện có một nhóm đối tượng là khoảng tầm 15-20 đối tượng là thanh thiếu niên, thường xuyên điều khiển phương tiện xe mô tô, xe máy, tháo biển kiểm soát, chạy với tốc độ cao trên đường, không chấp hành các hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Tôi đã tiến hành ra quân, tổ chức trinh sát nắm tình hình, quay phim lại tất cả các hình ảnh của các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô đi trên đường với tốc độ cao, và sau đó là tổ chức mật phục và bắt giữ tại địa điểm tập kết của đám thanh niên.
Qua mạng xã hội, các đối tượng thanh thiếu niên đã nhanh chóng tụ tập để thực hiện các hành vi lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Ngang nhiên hơn, các đối tượng này đã phát trực tiếp lên mạng xã hội để câu like, khoe chiến tích, lôi kéo người khác cùng tham gia. Đa số các đối tượng này đều có tuổi đời còn trẻ, nhận thức chưa đầy đủ, lại thiếu sự quản lý giám sát từ phía gia đình nên đã bị rủ rê lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Ông Đào Văn Thắng, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Nếu mà em biết trước khi lấy xe đi thì em không cho đi rồi đấy, nhưng mà lại cháu lấy xe đi mình không biết thì chẳng may xảy ra sự việc thì mình để mà nói là bậc cha mẹ thì con dạy cái mang thôi, nhưng rất chi là mệt mỏi.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp tụ tập thành đoàn, điều khiển xe chạy với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông hoặc đang chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm tình trạng này thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Các đối tượng thanh thiếu niên này điều khiển xe chạy tốc độ cao là rất gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đặc biệt là có thể gây nguy hiểm cho người lực lượng chức năng khi tiến hành nhiệm vụ, lợi dụng cái việc là gắn biển số mà không do quản lý cấp hoặc là đổi biển số, tráo biển số cho nhau để tham gia hoạt động trên đường, xuất hiện vào các nhóm, người ta hoạt động trên các trang mạng xã hội. Trong đó là chỉ các thành viên trong nhóm được vào trong nhóm để hoạt động, hẹn ngày, giờ, địa điểm xuất phát và địa điểm tập kết. Nên là đây cũng là một trong những khó khăn cho lực lượng chức năng của chúng tôi trong quá trình để kịp thời để phát hiện và ngăn chặn.
Theo quy định hiện nay, lực lượng chức năng chỉ có thể xử phạt hành chính với các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông với các hành vi trên. Vì vậy đã đến lúc pháp luật cần có những chế tài xử lý nặng hơn để xử lý dứt điểm tình trạng này. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần tăng cường quản lý giáo dục con em mình, tránh bị các đối tượng xấu rủ rê lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Nhằm kịp thời đấu tranh xử lý các cá nhân tổ chức các tài khoản Facebook có hoạt động đăng tải thông tin sai sự thật thuộc địa bàn quản lý, Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, Công an tỉnh Yên Bái đề nghị 6 trang báo điện tử, 4 fanpage Facebook chỉnh sửa nội dung, gỡ bài viết, xác minh răn đe giáo dục 42 đối tượng có hành vi đăng tải phát tán thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tiến hành lập biên bản ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 14 vụ việc, 15 đối tượng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân với tổng số tiền phạt 130 triệu đồng. Việc xử lý kịp thời các đối tượng tung tin giả mạo đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên không gian mạng, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Việc kiểm soát tốt thông tin sẽ góp phần không nhỏ cho công tác phòng chống dịch bệnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết hôm 3 tháng 3 gần 40 người thiệt mạng trong một ngày được xem là bạo lực nhất ở Myanmar kể từ khi nổ ra cuộc đảo chính. Hôm 3 tháng 3, Liên Hợp Quốc cho biết đây là ngày bạo lực nhất kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống lại cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar. Theo đó, 38 người đã thiệt mạng khi chính quyền quân sự trấn áp dập tắt các cuộc biểu tình ở một số thị trấn và thành phố ở nước này. Trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em, hàng trăm người biểu tình đã bị bắt. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar cảnh báo quân đội nước này có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ từ một số quốc gia sau các hành động đối với người biểu tình. Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình Myanmar vào hôm 5 tháng 3 trong một phiên họp kín. Mỹ, Canada, Anh và Liên minh châu Âu tuyên bố tăng cường trừng phạt Myanmar, trong khi quân đội Myanmar cũng sẵn sàng đối phó với các biện pháp trừng phạt và cô lập nhằm vào quốc gia này.
Brazil đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới trong khi các hệ thống y tế đều đang đứng trước nguy cơ quá tải. Tính tới nay, Brazil đã ghi nhận tổng cộng hơn 10,6 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 257.000 ca tử vong. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận những tín hiệu tích cực trong kiểm soát dịch COVID-19, thì Brazil vẫn tiếp tục trải qua thời gian được đánh giá là nguy hiểm nhất từ khi đại dịch bùng phát tới nay. Theo truyền thông Brazil, tuần vừa qua, nước này chứng kiến số ca tử vong do COVID-19 nhiều nhất từ trước tới nay. Hãng tin Reuters đưa tin, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến các hệ thống y tế ở Brazil có nguy cơ bị sụp đổ. Nhiều bệnh viện đã quá tải, không thể tiếp nhận thêm các bệnh nhân COVID-19 nặng. Mặc dù số người nhiễm liên tục tăng lên nhưng tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 ở quốc gia Mỹ Latin này lại rất thấp, chỉ chiếm khoảng 3,8% tổng dân số. Trong khi đó, các nhà khoa học thế giới cho biết biến chủng P1 hiện đang lây lan mạnh tại thành phố Manaus của Brazil và đã được phát hiện ở ít nhất 20 quốc gia trên thế giới. Các nhà khoa học kêu gọi Brazil thực hiện các biện pháp phòng dịch để kiểm soát tình hình dịch bệnh, nếu không rất có thể các biến chủng mới xuất hiện tại nước này sẽ gây ảnh hưởng đến nỗ lực chống dịch của toàn thế giới.
Tổ chức Hình sự Quốc tế Interpol ngày 3 tháng 3 ra thông báo cho biết cảnh sát Trung Quốc và Nam Phi đã thực hiện nhiều vụ triệt phá các cơ sở làm giả vaccine ngừa COVID-19. Interpol cho biết tại Nam Phi, cảnh sát đã bắt 3 công dân Trung Quốc và 1 công dân Zambia trong một nhà kho ở Gauteng, nơi phát hiện 2.400 liều vaccine giả. Trong khi tại Trung Quốc, cảnh sát đã triệt phá thành công một mạng lưới bán vaccine COVID-19 giả trong một cuộc điều tra do Interpol hỗ trợ. Trong một tuyên bố ngày 3 tháng 3, Tổng thư ký Interpol đã hoan nghênh các hoạt động của cảnh sát Trung Quốc và Nam Phi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm liên quan tới tội phạm vaccine COVID-19. Đầu năm nay, Interpol đã đưa ra mức cảnh báo màu cam, cảnh báo các cơ quan chức năng trên toàn thế giới chuẩn bị đối phó với các mạng lưới tội phạm có tổ chức nhằm mục tiêu vào vaccine COVID-19.
Bộ Lao động Tây Ban Nha cho biết số người thất nghiệp tại nước này đã lên đến 4 triệu người vào tháng 2 năm 2021. Trong khi đó, truyền thông Tây Ban Nha chia sẻ hình ảnh hàng nghìn người phải xếp hàng chờ đợi để xin thức ăn miễn phí tại thủ đô Madrid. Theo Bộ Lao động Tây Ban Nha, 4 triệu người thất nghiệp là con số cao nhất kể từ năm 2013, nguyên nhân liên quan trực tiếp đến các biện pháp hạn chế được áp đặt sau đợt lây nhiễm thứ 3 của đại dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải đóng cửa do doanh số bán hàng giảm sút, sau khi ghi nhận con số tồi tệ nhất trong lịch sử vào năm 2020, với tổng sản phẩm quốc nội GDP giảm 11%. Tây Ban Nha đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, có nguy cơ gia tăng mức độ nghèo đói trong nhiều năm tới.
Ngày 3 tháng 3, cảnh sát Thụy Điển cho biết ít nhất 8 người đã bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng trong một vụ tấn công bằng dao ở thành phố Vetlanda. Nghi phạm tấn công khoảng 20 tuổi đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị cảnh sát bắn vào chân. Ban đầu, cảnh sát Thụy Điển điều tra theo hướng đây là vụ tấn công có chủ đích nhưng sau đó đã thay đổi theo hướng một vụ tấn công khủng bố. Trong thông báo đăng tải trên Facebook, Thủ tướng Thụy Điển đã lên án vụ việc, đồng thời kêu gọi cộng đồng cảnh giác trước các nguy cơ xảy ra những vụ tấn công khủng bố.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trong ngày hàng công thi đấu, kém cỏi MU bị Crystal Palace cầm hòa với tỷ số 0-0 ở trận đấu thuộc vòng 29 Hoàng Anh diễn ra rạng sáng nay 4 tháng 3. MU nhập cuộc không thực sự tốt khi để chủ nhà chơi lấn lướt. Sau khoảng 10 phút, Quỷ Đỏ mới dần nắm giữ được thế trận và tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm nhưng lại bế tắc trước hàng phòng ngự chơi khoa học và tập trung Crystal Palace. Trong hiệp thi đấu thứ hai, MU tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội nhưng những đợt tấn công của đội khách thiếu sự đột biến. Chung cuộc, Crystal Palace và MU hòa nhau với tỷ số 0-0. Với kết quả này, MU vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 51 điểm, nhưng họ kém Man City tới 14 điểm. Cũng chỉ có được vỏn vẹn một điểm là Leicester trong chuyến hành quân tới sân của đội bóng đang xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng Hoàng Anh là Burnley. Bất ngờ đã sớm đến ở ngay phút thứ tư khi Burnley sớm có bàn vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Vidra. Sau nhiều cội bị bỏ lỡ, tới phút 34 đội khách đã có được điều mình muốn. Ndidi chuyền bóng thuận lợi để Iheanacho băng xuống tung cú sút dứt điểm, một chạm đẹp mắt gỡ hòa cho Leicester. Bước sang hiệp 2, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng, Burnley thi đấu khởi sắc và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành của Leicester. Thủ thành Schmeichel đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi liên tục cứu thua cho đội nhà. Những phút còn lại, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Chuyển sang diễn biến tại La Liga, vượt qua Sevilla qua hai lượt trận với tổng tỷ số 3-2, Barca giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Barca sớm được hưởng niềm vui ở phút 12. Nhận bóng từ đường truyền của Messi, Dembele đi bóng tinh quái rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Sevilla mở tỷ số của trận đấu. Phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, Fernando nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Pedri và buộc phải rời sân. Chỉ sau đó 3 phút từ quả tạt của Griezmann, Piqué bật cao đánh đầu tung lưới Sevilla, nâng tỷ số lên 2-0 và đưa trận đấu vào hiệp phụ do tổng tỷ số sau lượt trận cùng cân bằng. 95 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, Barca có được bàn thắng thứ 3 ở trận này nhờ pha đánh đầu của Rayet. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu ấn định chiến thắng 3-0 cho Barca. Giành chiến thắng chung cuộc sau lượt trận với tỷ số 3-2, Barca đã có mặt tại chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng AC Milan phải nhờ tới bàn thắng trên chấm 10m ở phút bù giờ để tránh một trận thua trước Udinese. Dù thi đấu lấn lướt và kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian của trận đấu, thế nhưng AC Milan đã không thể ghi bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, chính đội chủ nhà còn phải nhận bàn thua trước. Từ một tình huống phạt góc ở phút 68, thủ môn của AC Milan đã mắc sai lầm và đủ Udinese mở tỷ số. Thầy trò huấn luyện viên Pioli tưởng như đã phải đón nhận thất bại chung cuộc, nhưng may mắn tới cuối trận, AC Milan được hưởng phạt đền. Vào phút bù giờ thứ 7, Frank Kessi đã ghi bàn trên chấm 10m giúp AC Milan gỡ hòa. Chung cuộc AC Milan hòa Udinese với tỷ số 1-1, qua đó giữ lại một điểm trên sân nhà. Hiện tại AC Milan đang kém 3 điểm với đội đầu bảng Inter nhưng đã nhiều hơn một trận.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần hệ lụy nghìn năm, vì vậy hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.